Phật tử cũng an toàn. Di Đà Phật, lâu rồi tôi mới có cơ hội để trở về thành phố Môn Sầm, tỉnh chùa Tâm Giác để mà gặp lại số quý Phật tử. Về đây tôi vẫn nhìn thấy nhiều người quen thuộc, tuy rằng là ai cũng có cái nét là già lớn lên đó, già đi. Ngay bản thân tôi cũng vậy, từ cái thuở mà ban sơ mà tôi mới đến cái niệm Phật đường còn nhỏ chút xíu, rồi đó còn Bắc Định á, trông coi á, thì tôi mà đó đến đó cho đến bây giờ thì tính ra cũng lâu lắm rồi, mà mười mấy năm thì cũng là mọi sự cũng thay đổi nhiều. Thế nhưng cũng mừng một chỗ rằng là có một cái cũng thay đổi là cái tinh thần học Phật của mọi người, thì đó là một cái sự mà rằng là hết sức là vui mừng, là bởi vì rằng là cái tinh thần học Phật cũng giống như rằng là cái đời cái nguyện mà hành đạo của chúng ta nó có kiên cố hay không á, thì mình mới có một được một cái thành quả. Còn nếu mà rằng là nó chết non, tức là nó mới phát xong ấy, thì là nó đã tắt ngục, thì như thế thì uổng cái công của mình, một cái công, một cái nhân duyên gặp được Phật pháp. Rồi thì chung cục thì mình không có được cái gì ở trong Phật pháp hết, mà nhiều khi rằng là lại ngược lại, lại được phiền não, hoặc là nhận được những cái sự mà bất ý vân vân trong cái vấn đề mà rằng là tu học của mình. Thế thì riêng cái kinh nghiệm về bản thân của tôi á, thì cái thuở xa xưa khi mà tôi mới bắt đầu bước chân vào học đạo á, thì tôi được bổn sư của tôi á luôn luôn nhấn mạnh một câu rằng là phàm mà muốn xuất gia học đạo, hoặc giả rằng là muốn tại gia tu tập á, thì cũng cái điều mà quan trọng nhất nó thì cũng bình đẳng bằng nhau, đó là cái vấn đề gọi rằng là thâm tín nhân quả, tức là phải tin nhân quả một cách sâu xa. Mà khi nói rằng là tin nhân quả một cách sâu xa, tức có nghĩa là không phải là mà tin nhân quả nó theo một cái lối gọi rằng là hời hợt, như rằng là mọi người chúng ta nhìn cái nhân quả. Nhưng mà nếu mà mình thâm tín nhân quả được đó, tức là mình tin nó một cách sâu xa, cũng giống như rằng là khi mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà nói là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, tức là hành cái Bát Nhã Ba La Mật đó, đó. Hành một cái Bát Nhã sâu xa, hoặc giả rằng là hành một cách thâm sâu cái Bát Nhã đó, hoặc là hành cái một thứ Bát Nhã mà sâu xa, chứ không phải là một cái thứ Bát Nhã mà bình thường. Thế thì khi nói thâm tín nhân quả đó, thì là mình phải tin cái nhân quả đó một cách sâu xa, hoặc là tin nhân quả đó, tin cái thứ nhân quả mà thâm sâu. Thì thường thường thì chúng ta ít có để ý đến cái vấn đề nhân quả trong cái đời sống tu học của chúng ta. Nói ví dụ như khi chúng ta tu học thì chúng ta chỉ để ý đến cái vấn đề rằng là kinh kệ, mình tụng kinh, tụng kệ, hoặc giả mình làm công quả, hoặc giả mình đi học giáo lý, vân vân. Thì những cái thứ đó, đó mình nghĩ rằng là nó sẽ đem đến cho mình nhiều cái phúc báo, nhiều cái lợi lạc. Thế nhưng trên cái phương diện sự thật thì chưa hẳn nó đã đem đến cho mình phúc báo hay lợi lạc, mà nhiều khi nó ngược lại. Nó lại thêm nhiều phiền não và thêm nhiều sự mà bất bình hay là bực dọc, buồn phiền. Vậy thì lý do tại sao? Vậy thì có phải chăng rằng là do vì cái vấn đề là chúng ta học Phật đó, mà chúng ta bị phiền não? Không phải, nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì oan, oan cho cái chuyện học Phật. Hay là mình nghĩ là phải chăng mình do làm công quả đó mà mình phải rước vào nhiều cái chuyện phiền muộn? Nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình cũng nghĩ oan cho cả cái chuyện làm công quả nữa. Nói chung quy cũng chỉ vì cái vấn đề rằng là có phiền não hay không là cũng ở nơi cái vấn đề cái công phu tu hành của mình cũng giống như của những người đồng đạo xung quanh mình, chứ còn chẳng có dính dáng gì đến, thật sự không dính dáng gì đến đến cái công việc mà mình học Phật hay mình làm công quả hay mình tụng kinh lễ bái mà mình bị phiền não. Mà mình bị phiền não đó là chung quy cũng chỉ tại vì cái nhân quả ở nơi mình không có được thâm tín lắm, và cũng như ở mọi người xung quanh mình họ cũng không có thâm tín nhân quả lắm, cho nên họ mới gieo nhân loạn hết. Thì chính những cái nhân loạn hết, những cái nhân mà không có thâm tín, không có suy nghĩ, những cái nhân đó thường thường là những cái nhân rằng là gây phiền muộn cho nhiều người xung quanh. Nếu mà là thâm tín nhân quả đó thì đương nhiên cái nhân mà họ gieo á là một cái nhân mà họ suy nghĩ một cách hết sức là chu đáo, chi tiết, và đâu đó thì đương nhiên họ không có dám gieo nhân loạn hết. Thì đương nhiên họ sẽ cẩn thận vô cùng trong cái vấn đề rằng là gieo nhân, bởi vì họ hiểu được rằng là cái nhân nó sẽ đưa đến cái quả như thế nào. Cho nên con người ta phần nhiều đó, mình cái tinh thần nhân quả mình chỉ có đặt ở cái vấn đề của ngã thôi. Có nghĩa rằng là mình nghĩ một cách rất là nông cạn chứ không có thâm tín. Tức là mình nghĩ như vậy là ồ, cái người đó làm cho tôi phiền, vậy thì người đó phải lãnh hậu quả, và tôi giao nhân cho cái người đó phiền muộn lại. Đó là cái tinh thần nhân quả của mình suy nghĩ. Nếu mà mình không có suy nghĩ theo cái tính cách của ngã như vậy đó, thì đương nhiên rằng là những cái nhân của phiền não nó sẽ không thể nào khởi từ mình đến cho thiên hạ được. Bởi vì rằng là mình sẽ suy nghĩ rằng với cái nhân như vậy đó, mình khởi từ cái phiền não của mình. Một cái nhân khởi từ phiền não thì tự nhiên cái nhân nó phải mang đầy cái yếu tố mà là một cái quả phiền muộn. Thế thường thường khi nào mà mình gieo nhân trong cái lúc mình đang còn giận dữ, hay là trong lúc mình đang còn tự ái, hay trong lúc mình đang còn buồn phiền, chắc chắn những cái nhân đó nó sẽ đem đến nhiều cái hậu quả tai hại cho người và cho mình. Nó sẽ làm cho người cũng phiền, và người phiền người lại cũng theo cái tâm tính của mình. Thiên hạ một khi nó phiền thì nó lại khởi một cái nhân trong lúc nó phiền, thì cái nhân đó nó sẽ lại đưa đến một cái quả cũng đầy phiền. Cho nên vì như vậy chung cục rằng là giữa người và người, do vì cái yếu tố rằng là mình không kiềm chế, tức là mình không có chịu suy nghĩ rằng là nếu mà mình không thắng được cái nhân đó đó, thì cái quả đó sẽ là một cái quả xấu. Cái quả đó sẽ là một cái quả mà rằng là gây phiền nhiễu cho mình và cho người, và mình sẽ rước lại cái hậu quả đó ở từ nơi người. Và khi mình nghĩ như vậy thì mình sẽ có thể thực hiện được một cái câu mà người ta nói nghe có vẻ rất là bình dị, nhưng mà người tu cao lắm mới làm nổi. Tức là một sự nhìn chính sự lành. Nghe thì dễ lắm, thế nhưng mà thực tình là người có công phu cao lắm mà thì mới thực hiện được cái câu mà một sự nhịn chính sự lành. Thì khi mà nghĩ rằng là một sự nhịn, tức là mình nghĩ là mình phải nhẫn, thì khi mình gieo một cái nhân từ cái tư tưởng nhẫn đó, thì đương nhiên cái nhân gieo từ tư tưởng nhẫn đó, cái nhân nó đưa đến một cái quả hết sức là an bình. Cái quả đó có thể dập tắt được bao nhiêu những cái nhân có thể phát sinh nếu mình không nhẫn. Như vậy thì công phu tu hành của con người ta, nếu mà xét cho cùng á, thì không hẳn ở cái chỗ rằng là tụng kinh nhiều hay tụng kinh ít, niệm Phật nhiều hay là niệm Phật ít, mà cái công phu tu nó cũng chỉ là ở cái chỗ vấn đề gọi rằng là làm thế nào mình có thể nhẫn được, Nhưng mà làm thế nào mình nhận được? Đấy là phải dựa theo cái yếu tố rằng là mình phải xét theo nhân quả. Mình nghĩ rằng là nếu mà cái nhân nó khởi ở trong cái tâm phiền não thì nhân đó nó là một cái nhân hết sức là phiền muộn cho người và cho mình. Cho nên đừng bao giờ khởi nhân trong cái khi mà mình đang còn sân hận hay đang còn buồn phiền. Mà khi mình đang sân hận, mình đang buồn phiền thì mình nên khởi cái nhân gì? Không phải là cái nhân mà gieo sóng gió để làm nưa cái cơn giận của mình hay là làm vừa cái ngã của mình, mà mình hãy gieo một cái nhân duy nhất, nhân đó là nhẫn. Thì cái nhân nhẫn của mình nó sẽ đưa đến một cái hậu quả là yên ổn. Nếu người nào cũng thực hiện như vậy thì ở đây cũng trở thành một cái nhân gian tịnh độ. Sở dĩ mà ở các cảnh giới của chư Phật đó mà không bao giờ có tranh chấp, tranh đấu, có hận thù, có chia rẽ là chỉ vì rằng là ở cảnh giới của chư Phật đó, thì con người thường thường có một cái tâm bi nhiều hơn rằng là ở thế gian này. Thế gian này có, nó chỉ có một cái tâm là làm thế nào vừa lòng ngã mà thôi, chứ nó không có cái tính cách tu tập là làm thế nào để cho mình phát khởi một cái bi tâm là vì người. Mà thường thường con người ở cái thế gian này nó thiếu cái tính chất nó vô cùng, nó thiếu bi. Tức là có nghĩa rằng là khi nào cũng nghĩ rằng là mình phải làm sao cho vừa lòng mình và thiên hạ phải làm sao cho vừa lòng tôi. Nếu thiên hạ không vừa lòng tôi thì tôi sẽ gieo nhân, và cái nhân đó sẽ tai họa vô cùng. Và đại đa số gọi rằng là chúng sinh ở thế giới ta bà này đều sở trường về cái món mà gieo nhân nói trên, bởi vì họ rất dễ sân si. Họ gieo nhân trong lúc họ tham, họ gieo nhân trong lúc họ sân, họ gieo nhân trong lúc họ si, thì đương nhiên cái quả đó chắc chắn là quả của tham sân si. Nhưng con người á thì vì ngã, mà bản chất của ngã đó thì lúc nào cũng tham sân si. Cho nên bản chất của ngã nào, đụng với cái ngã nào, cái ngã đó nó cũng hiện hiện cái bản chất của nó liên liền, tức là nó nổi giận. Bản chất nào cũng, ngã nào cũng tham, cũng sân, cũng si. Tham danh, tham tiếng, tham được như ý. Và lại si là không hiểu được cái vấn đề rằng là nếu mà mình mà muốn được như ý á, thì mình hãy làm như ý thầy mọi người, làm cho mọi người được như ý, thì tự nhiên mọi người ta làm lại cho mình như ý, tại vì người ta cảm kích. Đấy, nó giống như lời của Lão Tử nói vậy. Lão Tử nói rằng là hậu khí thân nhi thân tiên, tức là bỏ cái thân mình ra đằng sau lo cho người ta trước thì mình không có ở sau đâu, mình sẽ ở trước thiên hạ. Như vậy thì nếu người nào cũng lo cho thiên hạ thì người nào cũng đều lại trở ngược lại, đều được ưu tiên, mà ai cũng được ưu tiên hết thì cuộc sống hạnh phúc. Trái lại con người ta ai cũng muốn trước thiên hạ cả, cho nên chẳng có một người nào trước thiên hạ nổi được hết, bởi vì thiên hạ chen chúc và đạp, xô đạp và đè lên nhau để được trước. Thành ra với thiên hạ đó là tham sân si, thì đương nhiên là khi nào cũng gọi rằng là mình phải tiên kỳ thân, chứ làm sao mà hậu kỳ thân. Cái thân này của mình phải trước, phải ưu tiên. Cái ý kiến của tôi cần phải được ưu tiên. Tôi làm cái gì cũng phải được ưu tiên. Một tập thể như vậy rốt cuộc không có một người nào được ưu tiên hết, và người nào cũng bị chà đạp đẩy lui về phía sau hết. Nhưng mà nếu bây giờ một cái tập thể mà ai cũng hậu kỳ thân, tức là bỏ thân mình ra để lo cho thiên hạ, thì người nào cũng thân tiên, tức là người nào cũng cảm thấy rằng là mình được mọi người lo lại, tức là hậu kỳ thân nhi thân tiên, thì bây giờ người nào cũng được như ý, và người nào cũng được an vui. Như vậy thì nếu mà chiếu theo một cái tinh thần của nhân quả, của suy nghĩ á, nếu mà mình muốn được ưu tiên á, mình cứ ưu tiên cho thiên hạ. Thường thường á, thì khi thiên hạ ý kiến mình thì mình nói rằng là tùy quý vị, thì người ta sẽ lại nói ngược lại rằng là tùy bạn. Còn nếu á, mình đòi hỏi nó thì người ta cũng lên tiếng đòi hỏi lại. Thì cái thói thường nó như vậy. Thế thì bản chất của cái thế gian này đó, vốn là cái ngã nào thì cứ có ngã đó là nó đầy tham sân si. Thì tất cả những cái ngã nó tham sân si, mà cái ngã nó không bao giờ nó chịu kiểm suy nghĩ, hay là nó kiểm chứng lại tất cả những cái gì mà quả mà nó nhận được ở thiên hạ, hoặc nó gieo cho thiên hạ, không bao giờ chịu nhìn thấy rằng là thiên hạ nó gieo cho mình phiền muộn hay phiền não hay là khổ, cũng toàn là những cái nhân nó gieo từ cái tinh thần tham hay sân hay si của nó. Mà một khi nó từ tham nó gieo nhân, từ sân nó gieo nhân, từ si nó gieo nhân là nó không có suy nghĩ, nó không bao giờ vận tâm tư duy cái hậu quả hết, nó làm cái đó. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mê trả lời Thiên Thế Thích, khi Thiên Thế Thích hỏi Đức Phật là giết gì đó thì được an ổn, giết gì đó thì không hối hận, vật gì đó là gốc muôn độc, và giết gì đó thì được Phật khen. Thì Đức Phật đáp rằng là giết giận thì được an ổn, giết giận đó, thì không hối hận. Giận là gốc của muôn độc, giết giận được Phật khen. Như vậy thì Đức Phật nói rằng là giết cái lòng nóng giận đi, tức là giết cái sân đi, thì không bao giờ hối hận. Cho nên thường thường người ta hối hận trong cuộc đời, người ta thường xuyên có nhiều cái sự hối hận sau khi người ta phát cái sinh cái nhân từ tâm tham, sau đó là một cái hậu quả trầm trọng và người ta hối hận. Người ta hối hận sau khi người ta phát một cái nhân từ tâm sân, rồi sau đó người ta hối hận. Người ta phát sinh một cái nhân từ tính chất của si, của ngu si, rồi sau đó người ta hối hận. Nếu mà người ta phát sinh một cái nhân mà nằm ngoài tham sân si thì không khi nào người ta hối hận hết. Và trái lại, đó, lại được mọi người cảm mến và tri ân. Nên thân mình nên nhớ rằng là từ Thánh Tăng cho đến Tổ sư, cho đến chư Bồ Tát và chư Phật, là mọi cái hành động của tất cả các vị nói trên đó, đó hành động đó, đó tức là tác nhân, tức là gieo nhân, mọi cái nhân đó, đó đều không thuộc về phạm vi của tham sân si. Cho nên vì như vậy chúng sinh hết sức được nhờ và cảm phục. Bởi vì nói ngược lại thì không tham thì thành giới, không sân thì thành định, không si thì thành huệ. Nếu một cái nhân khởi từ giới, cái nhân nó làm sao hối hận được, mà sẽ làm cho mọi người được lợi ích. Nếu một cái nhân được khởi từ định thì cũng không thể nào hối hận được, và cũng làm cho mọi người được an vui. Nếu một cái nhân mà khởi từ huệ thì cũng không bao giờ cần phải hối hận, mà sẽ làm cho mọi người được giải thoát. Thành ra đối với lại Phật Pháp á, thì khi mà Đức Phật nói rằng là cái người tu hành nó phải cố gắng tu giới định huệ, tức là dùng giới để mà diệt tham, dùng định để mà diệt sân, dùng huệ để mà diệt si. Thì nói như vậy đó, thì nó cũng ngầm có một cái ý rằng là mình hiểu hai cái chiều của nhân quả. Tại sao phải diệt tham sân si? Là bởi vì tham sân si, cái nhân phát sinh từ tham sân si luôn luôn đưa đến cái quả gọi là nghiệp. Còn cái nhân mà gieo từ giới định huệ đó thì nó sẽ đưa đến một cái cảnh rằng là liền nghiệp, nó thuộc về nguyện mà nó không thuộc về nghiệp nữa. Rồi cái thân này của mình nó là bị cái nghiệp đó, nó chịu cảm, nghiệp của tham sân si nó chịu cảm, thành ra nó tạo nên cho mình một cái thân. Thành ra mình có những cái hình hài như thế nào, tính tình như thế nào, ngu độn hay thông minh, tốt hay là xấu, thiện hay là ác, thầy đều là do nên nghiệp của mình trong quá khứ nó kết thành. Cho nên vì như thế nói, tuy rằng nó nói là cha mẹ sinh con, thế nhưng mà trời sinh tính. Đó là nói theo dân gian. Còn nếu nói theo Phật Pháp thì mình lại phải sửa lại là cha mẹ sinh con, nghiệp sinh tính. Thành ra có nhiều khi cha mẹ hiền gần chết mà con thì bất lương, mà có khi cha mẹ thì gian manh vô cùng mà con thì lại là thánh nhân. Cho nên cha của Thuấn, Nghiêu và Thuấn đó, mình biết là hai ông vua hiền nổi tiếng của nền lịch sử cổ đại xa xưa của Trung Hoa. Thì bố của ông Thuấn đó là một cái người hết sức là gian ác, mà trong khi ông con đó thì được mời làm vua và lại là một minh vương, và lại là một ông vua mà được mọi người ca ngợi. Thành ra vì vậy mới có thể định nghĩa lại rằng là cha mẹ sinh con nhưng mà nghiệp sinh tính. Ở đây có cái nhang gì mà làm từ ngọc thở quá. Giúp nó ra, bỏ nó ra ngoài đi. Rồi thì khi mà nói rằng là mình biết rằng là nghiệp đó là huân tập lên từ cái thân này của mình cho đến cái tâm tính của mình. Cho nên từ nơi cái thân này cũng giống như từ nơi cái tâm tính của mình á, mà mình mới tạo tác nên những cái nghiệp gì đó, để mà mình phải chịu những cái quả gì đó, chiếu theo cái tinh thần của nhân quả, của nghiệp dĩ, của đời xưa, của những cái quá khứ mà giờ đây mình phải chịu. Thành ra tuy rằng là nói rằng là khi người tu á là làm thế nào mình phải chuyển được tham sân si thành giới định huệ, thì nếu mà cái giới định tâm của mình đối với lại tham đó, mà mình cần phải hiểu rằng là tham là cái gì thì mình mới đối trị nó được. Còn nếu mà mình không hiểu tham là cái gì đó thì mình không thể nào đối trị được. Cho nên có nhiều người hết sức là lý luận, hết sức là tức cười là cái chỗ như vậy, khi họ không có hiểu cái chữ tham. Cho nên thì dù như là họ nói, họ lập luận rằng nếu bây giờ đó mà một cái người tu đó thì cũng là một người tham đó. Mình tham được giải thoát, mình tham đắc đạo, mình tham được vãng sinh, mình tham cũng là tham vậy. Nếu bảo trừ diệt tham sân si, thế nhưng mà họ không có hiểu, họ tại vì họ không có thấu hiểu được cái bản chất của cái chữ tham. Thành ra chữ tham á là nó có một cái yếu tố của ác nghiệp, có nghĩa rằng là mọi cái điều mình mong cầu đó nó gây tai hại cho người khác. Còn nếu mọi cái điều mình tham á, mở ngoặc kép, đó là kép của chữ tham á, tức là mình mong cầu đó mà có lợi lạc cho thiên hạ, thì cái tham đó không phải là cái tham của sao? Tham sân si. Cũng như bây giờ mình là cái người nó đang là ham làm thiện, giống như cấp cô độc, cấp cô độc trường giả vậy, hay cho những cái người nghèo khổ, bệnh tật, bệnh đau giúp đỡ. Mình tham làm chuyện phúc báo, mình tham làm chuyện công đức, cái tham đó bao nhiêu người được hưởng. Nếu mình không tham, người ta hết được hưởng. Còn cái tham của tham sân si á, là mình càng tham người ta càng mất. Còn cái tham của giới định huệ á, mình càng tham người ta càng được. Mình càng tham cầu thành đạo chừng nào á, thì chúng sinh được nhờ chừng đấy. Thành ra một người khởi cái tâm mà gọi là quyết định phải thành đạo á, mà xả thân vì chúng sinh á, thì cái đương nhiên rằng là họ có cái khả năng xả thân vì chúng sinh, cho nên chúng sinh được nhờ. Vì vậy mình phải định nghĩa là chữ tham là một cái sự mà gọi là tham cầu mà gây hại cho thiên hạ. Thì phần nhiều cái tham cầu mà gây hại cho thiên hạ là một cái tham mà gọi là như hồi nãy tôi nói rằng là thường thường gieo những cái nhân từ một cái tinh thần phủ ngã, tức là vì tôi mà không phải vì người. Nếu một cái tham mà hậu kỳ thân á, như là của Lão Tử đó, thì nếu mà thiên hạ càng tham làm cái chuyện đó, đó thì mình càng có lợi. Nếu mà mình sống với những người nói trên đó. Tại sao? Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là cái tính chất chữ tham á, mà ở trong cái tham sân si mà Đức Phật cần nói rằng là mình phải diệt nó, là một cái lòng tham mà gây hại cho tha nhân và gây hại cho chính bản thân mình nữa. Bởi vì mình phải chịu những cái nghiệp quả. Nhưng mà nếu bây giờ thiên hạ chơi chữ mà thiên hạ lý luận ví dụ lại bảo như là bây giờ mình tham được giới định huệ, mình tham huệ, tham trí tuệ, tham thiền định hay là tham thiện giới thì mình cũng là tham vậy, không phải. Bởi vì cái tham đó thiên hạ cầu cho mình tham. Bởi vì cái tham đó thiên hạ được lợi mà không có ai bị hại gì cả. Cho nên tham nó không có thể nào được gọi là tham. Giống như cái từ ngữ của tham sân si. Bởi vì một cái người ta tham bố thí, người ta thường hành bố thí, thì đương nhiên rằng là cái tham nó được bao nhiêu người nghèo khổ trông chờ, khát cầu, mong đợi. Bây giờ nói đến cái vấn đề rằng khi mình muốn hiểu tham là cái gì thì đương nhiên mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ nó tham là cái gì, nhân quả của nó là cái gì. Thì như vậy tham cái nhân quả của nó là gieo những cái nhân mà đem đến những cái kết quả tai hại cho người và cho mình, làm tan nát một cái đạo tràng hay làm tan nát một cái sự tu tập của mọi người. Cái tham nó rất là tai hại vô bờ. Và cái tham đó sẽ không phải là đời này khiến cho mình phiền não, khiến cho người phiền não, khiến cho mình và người oán ghét nhau chưa đủ đâu, nó mang đến đời sau nữa. Và chưa đủ đâu, chính những cái vấn đề đó mà mình bị mất trí tuệ, bị mất thiền định, bởi do cái lòng tham sân hận nó khởi, cho nên bị mất thiền định, bị mất trí tuệ, cho nên u tối chỉ biết có ta mà thôi, mà không có biết tới người. Thành ra do chính những cái tính chất mà u mê tối mờ, không giới, không định, không huệ như vậy, cũng có thể rằng là rớt xuống cái tam ác đạo, tức là mang thân súc sinh hoặc giả là mang thân địa ngục hay ngạ quỷ. Mà rồi thì một phen mất thân người thì muôn kiếp khó trở lại. Cho nên cái tham đó nó sẽ đem đến một cái tai hại cho mình vô bờ. Vì vậy cho nên nếu mình thâm tính nhân quả thì mình sẽ suy nghĩ và mình hiểu như vậy. Người ta, cái ngã của con người chẳng có cái ngã nào là ngã tu hết, mà chỉ có một cái tu là diệt ngã, chứ không phải là ngã đó là ngã tu đâu. Người tu hay là người bỏ được cái ngã, chứ không phải là người tu hay á là ta đây, tức là cái ngã này của tôi nó hơn ngã của quý vị. Mà là cái người tu hay là cái người mà diệt được cái ngã này là một cái ngã không phải để tu mà chỉ để tác nghiệp thôi. Thành ra xả được cái ngã của tham sân si này đi thì mới có thể vì nhất thiết chúng sinh được. Cho nên nếu mình thâm tín nhân quả đó thì mình hiểu rằng là bây giờ tôi nhân danh là tôi tu, người kia cũng nhân danh người kia tu, hai người nhân danh tu choảng nhau đó. Rồi thì làm cả một cái đạo tràng nó mất vui, nó phiền muộn. Như vậy thì hai người đó cả hai đều không tu. Thành ra một cái người tu thì đương nhiên cái người đó khi nào cũng nghĩ tới cái nhân quả. Tức nghĩ tới cái nhân quả là hiểu rằng là cái nhân của sự tu là gì. Cái nhân của sự tu khi nào cũng là cái vấn đề là gieo cái nhân ở trong một trạng thái ổn định của tinh thần, tức là trạng thái của giới định huệ mà không có phải là một trạng thái của ngã. Cho nên vì như vậy mình mới thấy một cái câu chuyện mà tiền thân của Đức Phật đó, để nói lên cái vấn đề rằng là cái sự tu hành của Đức Phật ở trong quá khứ như thế nào, nhờ cái nhân đó mà đưa đến kết quả thành Phật sau này. Đó là câu chuyện mà Đức Phật khi tu khổ hạnh và bị vua Ca Lợi dùng gươm mà chặt đứt thân thể của Ngài, chặt tay, chặt chân, xẻo mũi, xẻo tai, chỉ vì rằng là vua Ca Lợi ghen khi thấy rằng là từ các quan đại thần cho đến cung tần mỹ nữ, cho đến binh sĩ hộ giá của mình đều bỏ mình ở trong khu rừng để đến nghe cái vị mà đạo sĩ tu khổ hạnh bần cùng thấp hèn ở trong rừng vắng này thuyết pháp. Cho nên vua nổi giận. Thì khi vua nổi giận, vua bèn gieo cái nhân của sự nổi giận, đó là đến gây sự mê lại nhà tu khổ hạnh. Vào nhà ngươi đây làm gì vậy? Vì đạo sĩ kia đáp: thần tu nhẫn nhục. Tu nhẫn nhục đó có nghĩa là nhẫn lòng tham, nhẫn sân hận và nhẫn si mê. Thì vua bảo: tu nhẫn nhục phải không? Thì vua rút kiếm ra, xẻo vành tay. Và rồi tiếp tục hỏi, và vì tu khổ hạnh kia tiếp tục trả lời là một cách bình thản: thần tu nhẫn nhục. Và cứ một câu hỏi, một câu đáp là một phần thân thể rơi rụng. Cho đến rằng bây giờ còn có cái đầu để chém rồi, bởi vì mắt mù rồi, mũi thì bị xẻo rồi, tai bị cắt rồi, hai tay bị chặt rụng rồi. Nhưng mà vị đạo sĩ nói trên vẫn ngồi nghiêm nhiên như vậy, bình yên, bình thản trả lời: thần tu khổ hạnh, thần tu nhẫn nhục. Và vua hết chỗ để chặt, để chém rồi. Ở nhà vua bây giờ bắt đầu sợ, cho nên bỏ kiếm xuống, phủ phục xuống đảnh lễ và xin sám hối. Và cái vị tu khổ hạnh kia vẫn điềm tĩnh vô cùng, nói rằng: hôm nay đây bệ hạ dùng gươm chặt đứt thân thể của tôi, do nhân duyên này trong đời sau tôi sẽ dùng kiếm trí tuệ cắt chặt hết dây dở phiền não của bệ hạ. Nhân quả. Và sau này ông vua Ca Lợi quả nhiên khi mà nhà tu khổ hạnh kia đó đắc quả Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, thành đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai á, thì bây giờ đó cái người tỳ kheo được độ đầu tiên hết đó, là A Nhã Kiều Trần Như. Và khi mọi người hỏi rằng do nhân duyên gì mà A Nhã Kiều Trần Như đó được đắc độ trước nhất hết, do nhân duyên đó, đó câu chuyện vua Ca Lợi đó chính là Kiều Trần Như. Như vậy thì mình thấy rằng là cái nhân quả từ giới định huệ nó mạnh cho đến độ rằng là biến lòng căm thù đó trở thành một từ tâm, biến người đại ác đó trở thành một vị A-la-hán, biến nhà tu khổ hạnh nó trên nó trở thành một bậc thế tôn. Nhân quả của vấn đề giới định huệ. Còn nhân quả của thế gian này là nhân quả của phổ tham sân si, thi nhau xuống địa ngục đứng xếp hàng. Anh ở mãi trong đạo nhưng mà trí huệ không lên, chứ dù rằng là tụng kinh có tăng giờ ra nhưng mà ngã thì càng lúc càng mạnh. Cho nên cái khi mà mình hiểu cái cách tu á, thì mình phải ngẫm lại tất cả những cái mà sự tu hành ở trong Phật pháp mà Đức Phật đã trải qua. Thành ra chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi Đức Thế Tôn đáp với lại ông vua Ca Lợi kia rằng là đó, thần tu nhẫn nhục. Cho nên rằng là trong đạo Phật cũng có cái câu nói rằng là nhẫn nhục để nhất đạo. Nhẫn đó, nhẫn nhất là để nhất đạo. là bởi vì khi rằng là tu nhẫn nhục như vậy á, tức là quyết định không để cho lòng tham, lòng sân và lòng si nó khởi. Thành ra cái nhẫn đó là một cái nền tảng để xây dựng giới định huệ. Cho nên ở trong giới định huệ nó có hàm tàng cái tính chất của nhẫn rất là mạnh. Thành ra nhẫn nó trở thành giới nhẫn, định nhẫn, huệ nhẫn. Thành ra cái tính chất của trí tuệ đó nó có một cái khả năng là nó nhẫn được mọi cái sự ngu si. Cái định đó nó có tính chất của cái vấn đề là nhẫn được mọi cái gọi rằng là sân hận. Và cái giới đó nó có tính chất nhẫn được mọi cái lòng tham không có cho khởi. Hay là nói một cách khác hơn, chỉ cần hành được cái nhẫn như vậy đó thì tự nhiên giới định huệ nó hiện tiền. Tại sao vậy? Tại vì tham sân si bị đè chết rồi. Mà khi tham sân si chết thì giới định huệ nó tự hiện. Cho nên vì như vậy, dưới mắt của nhà tu khổ hạnh nói trên, người tu nhẫn nhục đó, đó nhờ tu nhẫn, tại sao mà vua Ca Lợi cắt chặt thân thể mà ngài không sân hận, không thù, trong khi chúng ta chưa hề bị đối phương cắt chặt thân thể mà mình nhẫn nổi? Còn bổn sư của chúng ta thì đối phương cắt chặt hết cả thân thể của ngài mà ngài vẫn nhẫn được như thường, vì vậy ngài thành Thế Tôn. Còn mình thì vẫn trôi nổi ở trong lục đạo như thường. Thành ra do nơi cái sức nhẫn của ngài, cái nhân của nhẫn, do nơi sức nhẫn đó mà ngài thành được đạo, tức là ngài diệt được tham sân si. Do nơi cái nhân nhẫn đó của ngài, tức là bất động, mà Ca Lợi sau này chứng được quả A La Hán, tức tỳ kheo Kiều Trần Như. Là bởi sao vậy? Bởi vì ông vua này á đã vô tình giúp cho ngài thành tựu được cái đạo nhẫn của ngài. Đã nhờ ông này cắt chặt thân thể mà ngài thành tựu cái sức nhẫn, có nghĩa là bất động. Như vậy thì chiếu theo nhân quả thì ông vua Ca Lợi này đó đã gieo nhân giúp cho ngài thành đạo, cho nên vì vậy ông này được kết quả là ngài giúp cho ngài thành đạo. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng hôm nay nhà vua dùng gươm nó cắt chặt thân thể của tôi, thì với cái nhân đó, trong tương lai tôi sẽ dùng gươm trí tuệ cắt chặt dây phiền não ở nơi nhà vua. Cho nên sau này Đức Phật dùng kiếm trí tuệ, tức là tứ đế kiếm, để cắt chặt dây dở phiền não của Kiều Trần Như, khiến cho Kiều Trần Như chứng được tứ diệu đế, đắc A-la-hán quả. Là tỳ kheo tăng đầu tiên mà cũng là A-la-hán đầu tiên. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là cái nhân quả của cái sức nhẫn nó như thế nào, hay nói một cái tính cách khác hơn là cái nhân quả của cái vấn đề rằng là không tham sân si nó mạnh như thế nào, và nó mới là cái khả năng đưa một người tu đến với lại kết quả vì chính đẳng chính giác. Cho nên nếu chúng ta là đệ tử của ngài thì đương nhiên chúng ta cũng phải nỗ lực ít nhiều, cũng phải cố gắng học tập phần nào đó để cho rằng là ít thì nhiều, mình là con cháu của Thích Ca thì mình cũng phải giống được một chút xíu nào đó. Thế nên nhiều khi mình mang tiếng là con cháu Thích Ca mà giống hệt đề bà đó. Không có giống Thích Ca ở một chỗ nào hết trơn. Thế vì như vậy đó, nên mình mới biết là cái công phu tu tập là nó nằm ở ngay ở những cái điểm mà tư duy như vậy. Cho nên khi đó Đức Phật suy nghĩ rằng là nếu mà mình không nhẫn được á, trước một cái ông vua mà tham sân này á. Tại vì đối với Đức Phật thì Ngài tin chắc chắn một điều này: chỉ có lấy từ, từ đó cũng là phải là nhẫn thì mới từ mới sinh được. Chỉ có lấy cái tính tâm từ nó mới thắng được sự nóng giận của đối phương. Chỉ có lấy được cái trí tuệ nó mới thắng được cái tinh thần ngu si của đối phương. Ngu si đó là loạn gieo nhân, nghĩa là gieo cho đá cái cơn giận của mình thôi, rồi sau này chịu hậu quả khôn lường. Cho nên ngu si, đó là một hành động ngu si. Vì vậy Đức Phật cũng biết rằng là mình phải dùng tới cái trí tuệ của mình để mà thắng cái ngu si của đối phương. Và không thể nào mà mình bị đối phương của mình đánh bại bằng cái ngu si của hắn. Tức cái ngu si của hắn làm cho mình ngu lây, cái nóng của hắn đó làm cho mình bị phỏng lây, cái tham của hắn đó làm cho mình bị nhiễm lây. Cho nên cái công phu là làm thế nào mình vô nhiễm những thứ đó. Và nếu muốn vô nhiễm những thứ đó thì phải tập nhận. Và cái yếu tố mà nếu mà mình muốn mà tập nhận cho được á, để cho nó có thể gọi là thành công hay thành tựu á, thì đương nhiên rằng là mình cần phải suy nghĩ tới cái nhân quả của nó. Và khi mà mình ngồi mình suy nghĩ đến nhân quả của nó mà mình thấy rằng là nếu mà mình muốn khởi một cái tâm như vậy nó thì cả hai cùng chết. Cho nên nếu mà bây giờ Đức Phật mà chửi bới Ca Lợi á, thì Ngài chấm dứt con đường thành Phật. Và với cái nhân sân hận đó sẽ đưa Ngài và Ca Lợi xuống địa ngục. Và sau này Ngài cũng dùng gươm chặt chém lại Ca Lợi. Và rồi Ca Lợi lại chửi bới khi bị chặt chém, và sau đó cả hai lại cũng đọa lạc. Và rồi Ca Lợi lại dùng gươm chặt chém lại Ngài. Cứ như thế oan oan tương báo, không bao giờ có ngày mà hết được. Nên khi mà nghĩ cái nhân quả như vậy á, thì đương nhiên nghĩ rằng là mọi cái nhân mà mình gieo, mà gieo ở trong cái cơn tham, cái cơn sân, cơn si của mình á, thì hậu quả đều rất là tồi tệ và xấu. Cho nên mặc cho đối phương như thế nào, con đường của mình không phải rằng là tranh hơn thua với đối phương ở trên lời ăn tiếng nói, mà là ở trên cái vấn đề rằng là mình có thành tựu được cái sự tu hành của mình hay không. Tức là mình khắc chế được, mình khắc chế được tất cả những cái tham sân si nói trên đó, mình nhẫn được. Và mình biết rằng là chỉ có cái vấn đề rằng là bất động trước những thứ đó đó thì mới giải thoát. Còn ngay khi mình động lại á, thì mình chỉ nghĩ rằng là mình tác động, khi mà mình bị người ta sỉ nhục mình tác động lại, thì bây giờ mình chỉ nghĩ trên chuyện bằng là hơn thua với đối phương, mà mình không còn nghĩ tới chuyện nhân quả nữa. Còn nếu mà mình nghĩ tới nhân quả thì xá gì tranh hơn thua cái chuyện đó. Cái hơn thua chỉ là cái chỗ rằng là tên nào sẽ xuống địa ngục và ai sẽ sinh về cõi Phật. Hơn thua chỗ đó mới là đáng kể. Còn cái vấn đề mà hơn thua nhau ở đây đâm chém hay là chửi bới với nhau như là thiên hạ thường diễn ra ở khắp nơi trên cái quả địa cầu này, khi mà họ nóng giận là họ có thể gây vả, họ có thể giết người, họ có thể làm đủ mọi chuyện. Thì mấy cái chuyện mà hơn thua với nhau trên cái chuyện đó là tất cả những người có trí tuệ hay là có giới đức hay là có định lực đều không bao giờ đấu tranh bằng phương diện đó hết. Và khi nào cũng đấu tranh bằng một cái tinh thần gọi rằng là nhẫn. Tức là làm thế nào để cho mình có thể đạt được tất cả những cái khía cạnh mà giải thoát ra khỏi tất cả những cái tham sân si. Tập làm sao mà tham sân si của đối phương không làm mình lay động. Thì bây giờ mình là người hạnh phúc nhé. chẳng có một cái tham nào của chúng sinh, hay sân si nào của chúng sinh, hay si mê nào của chúng sinh làm cho mình phiền muộn hết. Tại mình nhẫn được cả, thì bây giờ mình là người hạnh phúc nhất. Tại vì mình không có thấy nó là khổ. Còn chúng sinh thì với cái ngã nó quá dễ dàng, quá nhạy cảm để thấy đó là khổ, cho nên chúng sinh không hạnh phúc. Vì như thế khi mà mình muốn rằng là trong cái sự tu tập của mình, mà mình muốn có được một cái tinh thần mà gọi là an lạc, hạnh phúc đó, thì đương nhiên rằng là mình phải cần phải quán tưởng như vậy đó. Mình đi đứng nằm ngồi, mình làm mọi sự mình đều quán tưởng như vậy, thì ít nhất mình cũng có thể sử dụng cái tinh thần mà gọi là của Nho gia thì nói rằng là tiên bì hậu kỳ. Của Đạo giáo thì nói rằng là hậu kỳ thân như thân tiên. Còn của Phật pháp thì là gì? Đương nguyện chúng sinh. Của Phật pháp thì phàm đi đứng nằm ngồi làm bất kể cái gì cũng vì chúng sinh. Cho nên một khi ở đây tại chúng ta tại gia, còn nếu mà xuất gia một cái đó thì cái vấn đề căn bản đầu tiên đấy là phải học luật. Mà học luật đó thì đầu tiên nhất là phải học là oai nghi. Oai nghi đầu tiên thì phải học về tỳ ni, tức là đi đứng nằm ngồi tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều phải tập kệ niệm chú hồi hướng cho chúng sinh. Trong đó đều có cái chữ gọi là đương nguyện chúng sinh, là không có cho tôi nữa mà là cho hết thảy chúng sinh. Cho nên vì như vậy chúng ta để ý thì chúng ta cũng thấy rằng là chẳng có một ngôi chùa nào mình đi qua mà mình rình rập mà mình có thể thấy được rằng là thầy trụ trì ở đó phục nguyện cầu an mỗi năm là đọc tên của mình trước rồi đọc tên Phật tử sau. Không có thầy nào cần phải cầu nguyện cho mình hết. Tại sao vậy? Tại trong Phật pháp cũng là thực sự mà tu hành thì chỉ cầu cho người ta thôi. Còn nếu cầu cho mình thì chỉ cầu cho mình một điều duy nhất thôi, cầu không cầu cho tôi được. Hả? Mà chỉ cầu cho tôi có một cái khả năng là phục vụ cho chúng sinh thôi. Bởi vì không có Bồ Tát nào chỉ được mà không phục vụ. Ở đây mọi người có thể tìm ra một vị Bồ Tát nó chỉ cho tôi coi được không? Hay là nói tên cho tôi nghe là vị Bồ Tát nào đó mà chuyên môn rằng là ngồi nhận thôi chứ mà không có làm gì hết. Trong khi rằng là mình thấy Bồ Tát nào cũng phục vụ chúng sinh hết, như Quan Thế Âm, đó, như Địa Tạng, như Văn Thù, như Phổ Hiền, vân vân. Các vị Bồ Tát đó đều vì chúng ta, chứ các vị Bồ Tát nó không đòi hỏi chúng ta. Luôn luôn như vậy. Thế thì đương nhiên chính vì cái tâm như vậy, chính vì cái nhân đó đó, mà cái quả biết rằng là hạnh phúc hơn mình nhiều ghê lắm. Còn chính vì cái nhân đó, mà ích kỷ của mình đó, cho nên mình gặp được một cái quả được. Một cái người ích kỷ gặp được cái quả luôn luôn không được như ý. Không bao giờ được như ý. Chẳng hạn mình đến chùa, không ai mời ngồi hết, mình không như ý. Mình đến một cái chùa thứ hai, chùa đó có người bắt ghế cho mình ngồi, mình không như ý. Tại sao? Cho mình ngồi cái ghế đầu à? Không có cho mình ngồi cái ghế có nệm êm. Mình đến cái chùa thứ ba, họ vác cái ghế nệm cho mình ngồi, mình cũng không như ý nữa. Mà tại vì rằng là sao không cho mình ngồi ở trong cái nhà khách mà cho mình ngồi ngoài hè. Thành ra suốt đời không như ý. Còn nếu mà mình vì tha nhân á, thì mình không có ngồi, mình làm suốt cả ngày, mình phục vụ cho thiên hạ mà mình vẫn thấy vui. Chẳng hạn bây giờ tôi nói ví dụ cho bây giờ một người ở đây mà một u bà di nào đó tới đây làm cung quả nấu bếp chẳng hạn, tuy là mệt thiệt nhưng mà càng mệt tức là càng nhiều người ăn, mình càng phải nấu nhiều và mình càng phải dọn nhiều, nhưng mà lại càng thấy thích. Thế bây giờ mà mình làm như vậy mà mình thấy có hai que cho mình cho ăn rồi xong thôi thì mình thấy buồn. Nhưng mà bây giờ mình thấy là 200 thì mình mệt thiệt đó, nhưng mà mình vui. Thế thì một cái khi Tại vì những cái người mà làm công quả như vậy thường thói thường là nghĩ rằng là mình đến là mình làm cho thiên hạ, cho nên mình càng làm được nhiều cho thiên hạ thì mình càng thấy vui. Mà dĩ nhiên mình càng làm nhiều cho thiên hạ thì mình càng mệt, nhưng mà mình mới thấy vui. Cũng như cha mẹ nuôi con cái đó, mệt ghê lắm trong cái sự nuôi con cái, nhưng mà cha mẹ thấy vui. Nhưng mà còn nếu con cái nó được cha mẹ lo đủ hết, nó không có mệt, nó khỏe gần chết, nó không phải nấu ăn, nó không phải gì hết, nhưng mà nó không bao giờ vui. Nó không bao giờ hài lòng với cha mẹ nó cả. Thành ra cái người ích kỷ đó, cái nhân ích kỷ nó thường đưa đến một kết quả là không như ý. Cái nhân á, mà rộng á, vì người á, thì luôn luôn được kết quả là vui mà như ý. Vì lẽ như vậy á, mà trong cái đời sống tu tập của mình á, ngoài cái vấn đề rằng là mình kinh kệ ra, mình niệm Phật, mình lạy, thì dù mình đặt chương trình cho mình là một năm mình phải lạy mấy trăm ngàn lạy, hay một năm mình phải niệm mấy trăm ngàn niệm, vân vân, mình lấy đó làm cái công phu. Nhưng mà mình lại bị thiếu một điều, rằng là trong một cái đời sống thường nhật này của mình không có chiếu theo nhân quả mình sống, mà mình cứ chiếu theo cái nhân quả của tham sân si. Cho nên cái công phu lạy Phật hay niệm Phật đó của mình, nó cũng không giúp mình vượt qua khỏi được tất cả những cái tác nghiệp mà mình hay gieo thường ngày. Những cái tác nghiệp mình hay gieo thường ngày đó nó nuôi dưỡng tham sân si, nó làm cho tham sân si lớn mạnh. Không ngày nào mà nó không đem tham sân si ra sử dụng, không một ngày nào mà nó không trưng bày tham sân si. Cho nên vì như vậy, cái vấn đề mà mình có lạy mấy trăm ngàn lạy hay mình niệm bao nhiêu ngàn niệm đi, nó không đủ để gỡ lại. Tại vì thân mình thì lạy, ngoài cái lạy đó ra thì mình làm tất cả những cái mà rằng là nhân quả thuộc về cái vấn đề không tương ứng với chuyện mình lạy. Miệng mình niệm Phật, nhưng mà ngưng niệm Phật rồi á thì mình nói những cái lời lẽ phát sinh từ tham sân si không tương ứng với lại cái sự niệm Phật, cho nên nó cứ trái nhau, mâu thuẫn với nhau. Vì vậy mà gọi rằng là thiện ác nó giao thoa, đời đạo đó, nó xen tạp. Cho nên vì như vậy, làm thế nào mình có thể thanh tịnh được 100% để mà phát sinh giới định khỏe? Vì cái lẽ như vậy cho nên đương nhiên trong cái đời sống của mình, hay trong cái sự tư duy của mình, hay trong hành động gì của mình đều phải chiếu theo yếu tố của nhân quả mà thực hiện. Cho nên mình đừng quên rằng pháp nào của Đức Phật cũng được xây dựng ở trên hai chữ nhân quả hết. Mình cũng thấy rõ ràng một điều rằng là bên Thanh Văn họ tu tập để mà chứng tứ diệu đế, thì cái công phu tu tập để chứng tứ diệu đế là gì? Giản dị thôi, là phải hiểu biết nhân quả, tức là thấm tín nhân quả. Thấm tín nhân quả đó là thế nào? Là biết rằng là mình hiện tại là khổ quả, mà đã có cái khổ quả này á thì đương nhiên phải có một cái nhân sinh cái quả hiện tại. Cái nhân đó, dĩ nhiên là nhân á nằm ở ngay trong quá khứ. Nếu mà đã nói quả hiện tại á thì cái nhân nó phải nằm trong quá khứ. Vậy thì cái nhân nằm trong quá khứ đó là nhân gì mà nó đưa đến cái quả khổ này cho mình? Thì cái nhân đó gọi là tập. Cho nên nếu một khi mà mình hiểu được rằng là thế nào là tập, mình chi tập á, mình chi khổ rồi mình phải chi tập. Nếu mà mình chi tập rồi á thì mình mới tiến được lên một bước là mình mới có thể rằng là chi được đạo. Thành ra đạo chỉ là một cái nhân quả mà ngược lại với tập. Và khi cái nhân ngược lại với tập thì nó đưa đến kết quả ngược lại với khổ, gọi là diệt. Diệt ở đây là hàm nghĩa rằng là không còn mọi cái sự khổ nữa. Thành ra như vậy thì rõ ràng rằng là một người muốn chứng tứ diệu đế thì đương nhiên cái người đó phải thâm tín nhân quả, tức người đó phải hiểu nhân quả một cách thâm sâu cùng cực, và người đó phải hành theo nhân quả. Thành ra khi người đó hành theo nhân quả đó, thì lúc trước khi mà chưa hiểu nhân quả thì người đó hành tập, và sau khi hiểu biết nhân quả đó thì người đó hành đạo, cho nên người đó chứng diệt. Hồi xưa người đó không biết nhân quả, người đó hành tập, cho nên người đó thọ khổ. Về sau này khi mà hiểu biết nhân quả rồi thì đương nhiên không hành tập nữa. Mà tập là gì? Tập là căn bản của tập đó là tham sân si. Thành ra khi không còn hành theo tham sân si nữa thì hành theo đạo. Đạo đó là gì thì theo trong cái nghĩa của Tư Diệu Đế là nói đến bát chính đạo, tức là hành bát chính đạo. Thì khi hành bát chính đạo thì đương nhiên con đường nó đưa đến là cái vấn đề gọi là diệt. Vì vậy mà trong bát chính đạo thì còn có những cái nhân quả chi tiết, tức là nó cho đến cái vấn đề gọi là từ cái nghề nghiệp của mình làm, mình cũng phải chọn nghề nghiệp nữa. Chẳng hạn ví dụ bây giờ mà đối với lại người Phật tử, chẳng hạn như Đức Phật cũng dạy ở trong nhất rằng là về giới của Đại Thừa Bồ Tát giới này kia gì vân vân, cũng đều khuyên mình không nên bán rượu, không nên làm đồ nghề đồ tể vân vân. Bởi vì rằng là nếu mà mình thường hành những cái nhân như vậy đó thì nó sẽ đưa đến nhiều cái quả khổ cho chúng sinh. Ví dụ mình làm nghề đồ tể thì mình sát sinh hại mạng vô số, và mình phải chịu cái quả bị sát lại sau này. Và nếu mà mình bán rượu đi chẳng hạn đó, thì mình sẽ làm cho người ta bị tâm trí, bị hôn mê, bởi vì người ta say sưa. Rồi cái từ cái say sưa nó sẽ sinh ra nhiều cái hậu quả của cái say, như giết người, như là làm mọi cái vấn đề gọi là ác đó, để đều có thể là do cái một cơn say mà nó thành. Cho nên vì như vậy đó, thành ra cũng phải chọn tất cả những cái nghề đó để mà hành. Thì khi chọn tất cả những nghề đó hành cũng chỉ dựa trên cái yếu tố của nhân quả mà thôi. Cho nên ở trong bát chính đạo mà nếu mà nói cho chi tiết ra thì là đầy giấy những cái vấn đề mà mình hành những cái nhân để chặn tất cả những cái quả khổ nào có thể xảy ra gọi là thuộc về tập. Cho nên trong ba nghiệp của mình, thân khẩu ý đều phải chân chính. Thân khẩu ý đó đều có ở trong bát chính đạo hết. Chẳng hạn như ở miệng nó nói như là chính ngữ, ở ý như là chính tư duy, chính kiến. Thế thì khi mà mình thấy như thế thì đương nhiên mình hiểu rằng là cái yếu tố mà thâm tín nhân quả, tức là trong cái bước đường tu học hay tu tập mà mình hiểu được cái yếu tố nhân quả như vậy thì đương nhiên nó sẽ hỗ trợ cho cái vấn đề mình tu tập rất là nhiều. Hay là chẳng hạn bây giờ tôi ví dụ một cái điều nữa, rằng là bây giờ đại đa số người ta tu tịnh độ đi đó. Thì đại đa số Phật tử, Phật giáo đồ bây giờ rằng là tu tịnh độ, tức là niệm Phật cầu vãng sinh. Thế nhưng đại đa số thì suy nghĩ rằng là chuyện tu tịnh độ có vẻ giống như rằng là dễ dàng lắm. Nên mình làm gì làm, không cần biết. Rồi mình cứ niệm Phật thôi là sau này bảo đảm khi mình chết đó, Đức Phật A Di Đà sẽ rước mình lên trên thế giới tịnh độ. Thì đại đa số suy nghĩ như vậy, và cái suy nghĩ đó nó cũng na ná với mọi tôn giáo. Thì chẳng hạn như đối với các tôn giáo khác thì họ cũng nghĩ rằng là mình thường xuyên tán tụng Thượng Đế đó, thì xưng danh Thượng Đế đó, thì mình chết mình cũng có thể lên trên thiên đường, Thượng Đế sẽ rước mình lên thiên đường. Đó cũng na ná với nhau, cũng không có mấy gì khác biệt. Cộng với lại rằng là một số người Hồi giáo có khích đi, một số người Hồi giáo có khích họ lại cùng tín, họ nghĩ rằng là chỉ cần họ niệm danh xưng của Thượng Đế, tức là Allah, trước khi chết là khẳng định họ lên thiên đường. Cho nên vì vậy họ đặt bom, họ tự sát, thì trước khi họ cho nổ bom thì họ hô to danh hiệu của Thượng Đế lên là họ chết họ sẽ lên thiên đường. Thế nhưng đạo Phật thì sẽ không có cho phép mình suy nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì như ban nãy tôi nói, đạo Phật dựa trên yếu tố của nhân quả. Cho nên đạo Phật nói là không được. Bởi vì bây giờ mình niệm danh xưng của Phật mà mình làm ác ấy, thì cái Phật mình niệm đó nó là ác Phật, chứ không phải rằng là một vị Phật giác ngộ thiệt sự. Đấy, mình vẫn tọa như thường. Đấy, mình niệm Phật là mình niệm Phật để cho cái tâm này của mình cảm ứng với cái niệm Phật của mình, để cho tâm này cũng trở thành tâm Phật. Cho nên đúng như Ngài Triệt Ngộ Đại Sư, tức là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông nói như vậy. Chúng ta nên niệm Phật như thế nào? Thì xin thưa rằng, chúng ta nên đem cái tâm có Phật của chúng ta niệm Đức Phật có sẵn trong tâm đó. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là mình niệm Phật như thế nào? Thì Ngài Triệt Ngộ nói rằng là, nhớ là Ngài Triệt Ngộ là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông đó, chứ không phải là một người bình thường đâu. Thì Ngài bảo rằng khi mình niệm Phật, mình phải dùng cái tâm có Phật để niệm Phật. Có nghĩa là nếu mà mình không dùng cái tâm có Phật để mình niệm Phật đó, là dùng tâm tà mà niệm Phật đó, thì thôi thường người đời người ta nói cái câu là khẩu Phật tâm xà. Người ta mỉa mai, ta nói khẩu Phật tâm xà rất rất là đúng trong những trường hợp như vậy. Cho nên vì vậy Ngài Triệt Ngộ mới nói phải dùng cái tâm mà có Phật đó, tâm có Phật của mình. Tâm có Phật nó tức là một cái từ tâm của mình, một cái bi tâm của mình vì chúng sinh mà niệm. Thì cái đó là dùng cái tâm đó mà niệm Phật, chứ đừng có dùng cái tâm mà không có Phật, đúng cái tâm mà ác đó mà niệm Phật. Và mình muốn làm một cái điều gì ác thì mình niệm Phật để mà mình thực hiện cho được cái điều đó. Thế như vậy thì chẳng có Phật nào chứng cả. Cũng như bây giờ mình muốn giết người mà mình muốn cho thành công, thế bây giờ miệng mình niệm Phật đó, rồi tay mình đó thì dùng hung khí giết người, thế như thế thì chẳng có Phật nào đó mình hết. Tại vì đúng như Ngài Triệt Ngộ nói như vậy. Cho nên mình phải dùng cái tâm mà có Phật ở trong đó. Mình niệm Đức Phật nào? Niệm Đức Phật A-di-đà mà có sẵn trong tâm của mình. Tại sao vậy? Để làm cho Đức Phật A-di-đà trong tâm mình ngày thêm lớn, ngày thêm hiển hiện rõ ràng. Hay nói một cách khác hơn, tôi nói rằng là mình trong đời sống mình có hai lối làm công quả. Cái công quả thứ nhất là mình tới các đạo tràng, các chủ triền, mình làm công quả, mình đóng góp công sức của mình giúp đỡ cho mọi người. Điều đó mang lại cho mình cái phúc báo rất là nhiều, nhưng mà chưa đủ để mà làm một cái công đức vô lậu, mà chỉ mới là phúc báo hữu lậu mà thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn làm một cái công quả mà có được cái công đức vô lậu á, thì mình làm công quả nào? Thì bây giờ mình làm công quả cho, bình thường mình đến chùa đây mình làm công quả cho mấy quý thầy. Mình làm công quả cho quý thầy, mình đã cảm thấy rằng là mình cũng có phước báo, và mình cũng đóng góp được rất là nhiều, và mình cũng là một người tu tập ghê lắm, cho nên mình gầy dựng một ngôi chùa hay mình công quả cho một ngôi chùa rất là nhiều, là mình đã thấy rằng là kể ra mình cũng có, mình cũng có công đức. Nhưng mà xin thưa, chưa phải công đức đâu, mới chỉ là phúc thôi, phúc đức thôi. Còn khi nào mình có công đức là mình làm công quả cho Đức Phật A Di Đà, hay mình làm công quả cho Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì mình có công đức. Có cách nào để mình làm công quả cho quý ngài đó? Mình có thể làm công quả cho chư tăng, thì mình cũng có khả năng làm công quả cho Quan Thế Âm hay cho A Di Đà như thường là. Nhưng mà bằng cách nào? Dễ lắm. Chẳng hạn thí dụ như bây giờ mình thấy ở chùa cần cái gì, chư tăng cần cái gì trong công việc mà làm Phật sự, thì mình giúp một tay, đó là làm công quả. Mình góp vào một tay, đó là làm công quả. Vậy thì bây giờ cũng thế, mình biết là Quan Thế Âm làm cái gì, mình góp vào một tay. Thì Quan Thế Âm thường là cứu khổ và cứu nạn. Vậy thì bây giờ mình cũng tập cứu khổ cứu nạn, mình cũng tập tành cái vấn đề gọi là cứu khổ cứu nạn. Thì cứu khổ cứu nạn nó thì không phải là chỉ cứu khổ cứu nạn ở giới hạn ở trong khó nhân, tức là mình cứu những người mà là nghèo khổ, những người bị thiên tai, nạn nhân của những vụ thiên tai, cứu những người mà cô đơn, cô độc, đơn chiếc, cứu những người già nua, không nơi nương tựa. Cứu những người đó rồi, mình còn trải tâm xuống tới cả các loài khác nữa trong lục đạo. Tức là ví dụ như là súc sinh chẳng hạn, như bây giờ mình thấy rằng ở chùa thì cúng cô hồn, tức là cúng cho ngạ quỷ ăn, cúng sáng sớm sẽ đóng chuông để cứu tế cõi địa ngục, đóng đại hồng chuông để cứu tế cõi địa ngục, thiết thực để giúp cho loài ngạ quỷ. Rồi thì súc sinh thì chùa Việt Nam mình thì tương đối rằng là đất hẹp với nhỏ cho nên hiếm, chứ còn ở bên Trung Quốc thì chùa nào cũng phải có một cái ao phóng sinh để phóng sinh. Thế thì khi cúng như thế mà thì mình nghĩ cho đến cả Tam Bắc Đạo mình cũng chảy một cái tâm cứu khổ cứu nạn xuống, cứu khổ cứu nạn với mọi người. Thế thì mình thường hành tất cả những cái công việc đó thì gọi rằng là mình làm công quả cho Quan Thế Âm. Và nếu mà mình thường làm như vậy đó thì thách rồi mình đó là một cánh tay của Quan Âm. Cũng giống như bây giờ người đời ta thường nói, người ta nói chẳng hạn bây giờ thầy Hành Vân thì về đây để làm Phật sự, thì bây giờ một người tới giúp thầy Hành Vân tích cực vô cùng thì người ta thường nói là cánh tay mặt của thầy, cánh tay trái của thầy á. Thế thì nếu bây giờ mà mình cũng làm cái công việc cứu khổ cứu nạn một cách tích cực vô bờ thì mình cũng là một cánh tay của Quan Thế Âm đó mà. Quan Thế Âm có nhiều tay lắm, trong số tay đó có mình ấy. Và rồi một khi mà mình thường làm như vậy đó thì cái con mắt của mình sẽ khác hơn. Hồi xưa đó cái con mắt của mình chỉ rình cái công chừa người nào, rình từ trụ trì rình cho xuống nhà bếp, rình không có chừa chỗ nào hết đó. Hơn cả KGB nữa, nó đi rình đi rập rồi là bơi móc. Thì bây giờ nếu mà mình thường làm cái chuyện cứu độ đó thì con mắt mà hay rình rập đó của mình nó sẽ biến thành một con mắt là nhìn trong một cái đám đông hay trong một ở đâu ở đời sống ở trên khắp thế giới bằng cầu, cái con mắt này của mình nó đào qua một lượt nó cũng thấy chỗ nào là chỗ nên cứu, chỗ nào có người đau khổ, chỗ nào có người nghĩa là trong hoàn cảnh hết sức là thương tâm vân vân. Thì bây giờ cái con mắt đó của mình nó sẽ trở thành mình thấy con vật, mình thấy con cá, mình thấy bất kể một cái con gì, con mắt của mình không có nhìn nó bằng cách là ngon ghê muốn ăn, mà bây giờ con mắt của mình nó chỉ nhìn thấy rằng là tội chưa, nên cứu nó. Bởi vì mình tin lời của Đức Phật nói. Đức Phật nói rằng là Như Lai trong kinh Phạm Võ, tức là Bồ Tát giới, Đức Phật nói rằng là người nào mà thường phóng sinh hoặc giả rằng là cứu giúp tất cả các chúng sinh thì rằng là cái người đó là làm thực hiện cái việc làm của chư Phật. Bởi vì chư Phật nó cũng từ những trong lục đạo đó mà thành tựu. Tức là Đức Phật cũng từng sinh làm ngạ quỷ, cũng từng sinh làm súc sinh, cũng từng xuống dưới địa ngục. Đức Phật cũng trải qua lục đạo luân hồi. Thành ra như vậy á, thì bây giờ trong lục đạo luân hồi đó biết đâu có Phật tương lai. Bởi vì cái thời mà Đức Phật còn ở dưới địa ngục thì người ta nhìn Đức Phật chỉ là một tên tội đồ của địa ngục mà thôi, rất là khinh thường. Nhưng sau này thành Thích Ca Mâu Ni. Chẳng hạn như trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân mà Đức Phật kể là khi Đức Phật ở dưới địa ngục, rồi địa ngục hỏa xa, dù chỉ vì khởi tâm từ bi, càng quỷ đầu châu á, là không có nên hành hạ những cái tù nhân này, đâm họ, giết họ, hại họ, thì con quỷ nó nổi giận. Tại vì ở dưới địa ngục mà anh quỷ nó nổi giận, nó nói đó, gã tù nhân mà dám lên giọng mà dạy bảo, cho nên con quỷ nó sân hận, nó dùng cái chĩa ba nó đâm ngay vào cổ họng của cái người tù nhân, nó chết lập tức. Mà người tù nhân nó chết lập tức là thoát ra khỏi địa ngục, nó sinh lên với cõi nhân đó, chính là tiền thân của Đức Phật. Cho nên vì như thế khi mà mình cái con mắt của mình đó, mà mình nhìn tất cả mọi chúng sinh cũng có thể là thân bằng quyến thuộc của mình, có thể là Phật tương lai. Cho nên vì như vậy mình nên cứu, nên giúp. Thì cái con mắt đó của mình trở thành một con mắt tìm để cứu, chứ không còn là con mắt là rình để phê bình, mà là tìm tòi để cứu. Cũng như quan tâm lắng nghe tiếng của chúng sinh, không phải lắng nghe tiếng thị phi để Ngài sân si, để Ngài trừng phạt, không phải, mà Ngài lắng nghe để Ngài cứu khổ. Thì con mắt của mình bắt đầu như thế, thì con mắt nữa là gọi là từ thị. Đó. Từ nhãn thị chúng sinh là cái con mắt từ này nhìn ngó chúng sinh, cho nên là trong Phổ Môn Phẩm mình nói là từ nhãn thị chúng sinh. Thế thì khi mà mình tập như vậy thì tự nhiên con mắt của mình trở thành một con mắt của Quan Thế Âm, mà đôi tay này của mình sẽ trở thành là một cánh tay của Quan Âm, hay nói thẳng rằng là mình trở thành một cánh tay, một cánh tay mỏng, một cánh tay trái trong cả ngàn tay của Quan Thế Âm. Và một khi như thế đó thì mình sẽ thấy rằng là Quan Thế Âm không ở đâu xa, mà Quan Thế Âm ở ngay nơi mình. Mình muốn thấy Ngài, mình hành động cứu, mình cứu thế, mình bố thí cho những người nghèo khổ, cho những người bệnh đau, mình phóng sinh, cứu giúp cho chúng sinh, cứu khổ, cứu nạn, cứu cái khổ bị giam giữ của chúng sinh, cứu cái nạn bị chém giết của chúng sinh. Mỗi lần mình làm như thế thì mình sẽ thấy rằng là đây là một cánh tay của Quan Âm, đây là một con mắt của Quan Âm. Nếu mà rằng là mình niệm Quan Âm với cái tinh thần mình càng niệm á, thì mình càng tác động ở trên cái vấn đề rằng là mình hiểu rằng mình niệm Quan Âm á, thì Quan Âm sẽ lớn dần ở trong mình, lớn dần trong mình thì tay mình sẽ cứu nhiều hơn, mắt mình sẽ từ hơn, từ nhãn hơn. Và như vậy thì khi đó, mình niệm Phật hay niệm Bồ Tát, hay là lễ lạy Phật hay lễ lạy Bồ Tát đó, bây giờ mình mới thực sự có công đức, tại vì mình càng lễ lạy thì Quan Âm hay là Di Đà càng hiện bày ở trong mình. Mà khi Quan Âm hay Di Đà hiện bày trong mình á, thì mình càng ít phiền não, tức là càng ít nghiệp, mà càng tăng phước, tức là càng lúc càng an lành hơn. Thành ra người ta chỉ mải tu trên những cái phương diện kia, nhưng mà người ta quên đi một cái yếu tố tu, mà tu trong nhật thường sinh hoạt. Nhật thường sinh hoạt đó là trong cái đời sống bình thường này của mình cũng vẫn tu được, đi đường, ở nhà cũng đều tu được. Đó là những tất cả những cái vấn đề mà gọi là trong xã hội này cũng vậy, đó là mình thực hiện cái công quả cho Quan Thế Âm, mình làm công quả cho Đức Phật A Di Đà. Khi mình đến chùa, mình làm công quả cho chùa. Khi mà mình sống một mình thì mình làm công quả cho Quan Âm, cho Di Đà. Và cứ như thế thì càng lúc song song với cái vấn đề mà mình niệm danh hiệu của quý Ngài đó, thì càng lúc mình càng thấy rằng là mấy Ngài đó với mình gần gũi, và mình thiên hạ mới có thể nhận chân được. Cái người đó từ khi mà niệm Phật hay niệm Quan Âm thì cái người đó có biến chuyển theo một cái chiều hướng hết sức là cao thượng, và biết bao nhiêu chúng sinh được nhờ. Chứ đừng có cái vấn đề gọi rằng là mình càng tu thì cái ngã của mình càng thêm lớn, và khi nào mình cũng cảm giác rằng là cái ngã của mình phải được cái này, phải được cái kia, và khi nào mình cũng coi rằng là xóa cái ngã để đi, đổi nó thành cái tinh thần của đương nguyện chúng sinh. Mình càng đòi hỏi cho cái ngã thì mình càng mất công đức. Đừng có quên bài học của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế mà khi mà xây chùa tạo tượng rất nhiều, mà hỏi Bồ Đề Đạt Ma rồi, chẳng từ cái khi mà lên ngôi tới giờ đó, xây không biết bao nhiêu là chùa chiền, đổ không biết bao nhiêu là tăng, in kinh ứng tống vô số, vậy thì công đức có nhiều không? Đạt Ma Tổ Sư nói không công đức. Bởi vì bằng cái ngã như vậy làm sao có công đức được? Ngã này không thể có công đức được. Ngã này chỉ có tham sân si thôi. Bỏ cái ngã mới có công đức. Cho nên chư Phật, chư Tổ Sư không có vì ngã, vì nhất thiết chúng sinh. Mà vì nhất thiết chúng sinh không còn có ngã nó nữa. Cho nên ngã đó trở thành một cái ngã mà nhất thiết chúng sinh đều quy y. Còn nếu một cái ngã mà đầy đặc cái bản chất của ngã, tức là đầy tham sân si và đòi hỏi, thì ngã đó không phải là ngã, ngã đó không là cái chỗ quy y tốt đẹp cho nhất thiết chúng sinh. Đó là một cái ngã mà gọi rằng là vô ngã. Cho nên nhất thiết chúng sinh đại đa số, đại đa số Phật giáo đồ của Đại Thừa Phật Pháp đều quy kính Hoa Thế Âm chỉ ở một điểm thôi: cứu khổ cứu nạn. Thế Hoa Thế Âm cứu khổ cứu nạn vô điều kiện, không có trả giá, không có đòi hỏi mình phải đền đáp như thế nào, mà rằng là Ngài cứu khổ mình một cách vô điều kiện. Cho nên chính vì vậy mà mình mới gọi rằng là tín ngưỡng Quan Âm một cách thâm sâu như vậy. Và rồi thì mình cũng thấy rằng Ngài Quan Âm, công phu tu tập của Ngài hay là cái việc làm của Ngài đó là cái chỗ nào, mình thấy rằng là Ngài cả ngày cứu khổ cứu nạn. Không biết bao nhiêu người cầu, mà khắp nơi Ngài phân thân, như là trong Phổ Môn Phẩm nói, và cứu độ. Và như thế thì bây giờ mình nghĩ rằng là, thì dù bây giờ mình ở với lại cái vị sư trưởng của mình, tổ thầy quá, thầy phải làm đủ mọi thứ hết trơn là, cho nên thôi thì cái phần việc đó thầy để cho con làm dùm cho, mình sẽ nói như vậy. Thế mà trong chưa có một cái người nào thương Quan Âm Thế Độ nói mà tội nghiệp Ngài quá, cho nên rằng là những cái vấn đề đó thôi Ngài để con kham cho, con làm bớt cho Ngài đi, cho Ngài rảnh đi. Ngài có 1000 tay mà 1 vạn người xin, làm sao Ngài làm xuể? Sao không ai nghĩ như vậy mà nghĩ rằng là mình sẽ xin đóng góp và tích cực làm một cái cánh tay cho Ngài. Mỗi lần mình cầu nguyện, mình nói là xin Bồ Tát Từ Bi chứng giám đó, và gia hộ cho con được làm một cái cánh tay của Ngài. Con sẽ dùng cái được làm cánh tay của Ngài đó để mà phụng sự thay cho Ngài, phụng sự cho nhất thiết mọi người hữu duyên ở nơi này. Nếu mà người nào mà biết mà là vái Quan Âm theo lối như vậy á, thì khẳng định rằng là Ngài Quan Âm nghe thấy, nhìn thấy đó, và sẽ gia hộ và sẽ ủng hộ cho người đó. Nhưng mà thói thường thì mình, khi mà mình ban vái Quan Âm thì không có khi nào mà mình ban vái theo một cái tinh thần của Quan Âm hay cứu giúp thiên hạ, mà mình chỉ có gọi rằng là xin xỏ. Khi mà mình vái Quan Âm, mình đến thì Ngài Quan Âm biết ngay là sắp xin gì rồi. Còn khi nó xin xong rồi là khỏi thấy mặt. Thì Quan Thế Bồ Tát biết như vậy là cái tâm lý, biết là khi nào mà thấy ống thấy bá xuất hiện đó, mà gióng chuông lên đó, là biết rằng là nó sắp xin cái gì rồi đó. Chứ còn không có khi nào mà đến để phụ, đến để xin, chứ không phải đến để phụ. Nhưng mà chúng ta đâu có bị cấm rằng là phải phụ ai đâu. Và đừng quên rằng là bất cứ một người nào thường phụ lực Quan Thế Âm thì đương nhiên người đó sau này là hóa thân của Quan Âm, và người đó là một cánh tay, một con mắt của Quan Âm. Cho nên mỗi khi mình đảnh lễ Quan Thế Bồ Tát, mình nên nguyện như vậy. Mình nên nguyện rằng là lễ thứ nhất, mình lễ 3 lễ đi, mình lễ thứ nhất thì mình lễ đó, xin Ngài gia hộ cho mình được làm cánh tay của Ngài. Lễ thứ nhì là xin Ngài gia hộ cho mình làm con mắt của Ngài. Và lễ thứ ba là xin Ngài gia hộ cho mình được phụng sự nhất thiết chúng sinh như Ngài vậy. Và nếu mà mình thường lễ Ngài với tinh thần như thế đó, thì một lễ lạy Quan Âm của mình đó sẽ hơn cả ngàn vạn lễ trước đây của mình. Nó có giá trị hơn xa lắm. Tại vì cái một lễ đó sẽ làm cho mình tăng lên một cái sức mạnh, nguyện của mình được củng cố, chúng sinh sẽ được nhờ. Còn ngày xưa một lạy của mình chỉ có một mình được nhờ thôi, không có một chúng sinh nào được nhờ hết á. Cho nên những cái lạy đó của mình có lẽ là Quan Âm thờ ơ. Nhưng mà những cái lạy mà như là tôi mới mách bảo á, thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ vui vẻ ghê lắm. Ngài hết sức hoan hỷ. Mình nên làm cho Ngài hoan hỷ bằng cái tinh thần nói trên. Tức là mình luôn luôn đến chùa, việc đầu tiên là vào lễ lạy Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy, ba lễ như vậy. Rồi sau đó trong suốt thời gian ở chùa hãy thực hiện tinh thần làm tay và làm mắt của Quan Âm. Như thế thì là chọn ngày mình ở chùa, trong thời gian ở chùa đó của mình đó, là một thời gian tu tập rất có hiệu quả. Cái nhân đó sẽ đưa đến cho mình một cái quả tốt đẹp vô cùng. Cái nhân đó có thể giúp cho cái đạo tràng hết sức là thanh tịnh. Với những cái nhân nói trên đó. Nhưng mà chỉ tại cái thói thường là mình đến rằng là mình có chỉ lễ ngài với cái tinh thần rằng là xin cho mình, kẻ nào đến lễ cũng xin cho mình. Giống hệt như là tôi thấy rằng hai anh mà đánh bóc, cả hai anh mà bắt đầu so căng, cả hai anh đều làm dấu, thì tôi chẳng hiểu rằng Thượng Đế sẽ binh anh nào. Cả hai anh đều làm dấu hết. Vậy thì nó biết Thượng Đế biết binh anh nào bây giờ? Cho huề cũng không được, cho huề cũng đánh lại cho đến khi có người thắng thôi mà. Cho nên Thượng Đế chắc chắn cũng làm lơ, tại vì cả hai anh đều làm dấu. Thế cho nên rằng là mình cũng hiểu cái tinh thần nhân quả của đạo Phật, là vì đạo Phật nó khi nào cũng nhằm đến một cái tinh thần rằng là hễ phục vụ nhất thiết chúng sinh thì sẽ là nơi cho nhất thiết chúng sinh quy y. Cho nên rõ ràng ghê lắm, bằng chứng hùng hồn mà rõ ràng nó Quan Thế Âm, Đức Phật A Di Đà vân vân, hay là chính Đức Bổn Sư của chúng ta đều là phục vụ chúng sinh mà chưa từng đòi hỏi chúng sinh phục vụ mình. Cho đến tôi cũng nhớ được cả một cái câu nói của Chúa Giêsu ở trong Thánh Kinh, nói rằng là cho dù là con của Đức Chúa Trời đi chăng nữa, xuống thế gian này cũng để phụng sự chứ không phải để được phụng sự. Thì mình thấy ngay đến mọi tôn giáo đó mà có cái tinh thần gọi là thánh là phải cao cả như vậy. Cho nên con Thượng Đế không phải là tới để thu thuế chúng sinh, mà là tới cũng chỉ để phụng sự chúng sinh mà thôi. Tha huống là đạo Phật là chủ trương cái tinh thần gọi là chủ trương cái tinh thần từ bi mạnh mẽ vô bờ. Cho nên vì như thế, nếu mỗi người trong chúng ta nhật thường sinh hoạt như vậy mà cứ án chiếu theo cái nhân quả và suy nghĩ một cách thâm sâu vào, suy nghĩ là không nên gieo nhân như vậy, và tuyệt đối rằng là trong cái lúc mà bình thường mình đang tham sân si đừng gieo nhân. Tại vì những nhân nó là gieo rồi á, là không, là hối cũng chết rồi, cũng không lấy lại được nữa, nó thành nghiệp rồi. Cho nên vì vậy cẩn thận, nó tạo thành nghiệp rồi. Vì như thế cho nên thường thường nó phải hành cái pháp nhẫn, muốn hành tất cả những cái pháp đó cũng phải cộng thêm vào những cái vấn đề rằng là mình nên làm công quả cho Quan Âm. Như tôi nói thì khi làm công quả cho Quan Âm đương nhiên phải nhẫn, cũng như là Quan Âm cũng nhẫn lắm đó. Thành ra cũng vì như thế đó mà tôi thấy rằng là người ta thì ai cũng ngưỡng mộ Quan Thế Âm đó. Thì người ta ngưỡng mộ Quan Thế Âm chẳng có chuyện gì lạ là ngoài cái vấn đề rằng là cứu khổ cứu nạn của ngài, cái tinh thần đó thôi. Thành ra người ta ngưỡng mộ. Rồi thì có nhiều người người ta ngưỡng mộ, người ta nói với tôi như thế, người ta bảo rằng là nói thiệt với thầy nhá, sao con chỉ có hạp mấy Quan Âm mà, thành ra khi con thấy Quan Âm nó là con xúc động, chứ con thấy mấy vị Bồ Tát khác sao con thấy thì sao nó xa lạ. Nó là con, sao con thấy con hạp mấy Quan Âm lắm. Tôi thì cũng ba phải cũng gật gật vậy, tôi cũng nói ầm ừ, nhưng mà trong đầu tôi nghĩ tôi nói là Quan Âm đâu có hạp mấy quý vị hồi nào đâu. Quan Âm mà hạp mấy quý vị chắc tôi cũng chạy Quan Âm luôn quá à. Đó. Nhưng mà thiên hạ mấy Quan Âm có hạp gì nhau hết, một đằng thì chuyên môn cúng, một đằng thì chuyên môn xin đó. Mà hạp nó sao mà hạp được, hạp là cả hai cũng cứu thì mới nói hạp chứ. Và tôi hạp với cái người đó, nó tính tôi thích ăn ngọt, người đó thích ăn đắng, mà là hạp sao được. anh là hạp, tức là nó phải giống nhau. Anh ra cái khi mà người ta nói người ta hạp với con âm nó, người ta nhận vơ, chứ làm gì có cái chuyện mà là mình với một cái tinh thần đầy tham sân si mà luôn luôn là xin xỏ đủ thứ hết mà chỉ xin xỏ cho bản thân mình thôi. Đó. Thì làm thế nào mà gọi là hạp nổi với Quan Âm? Cho nên Quan Âm nhẫn ghê lắm, tại vì ngài là thông tiếng, ngài hiểu rõ với cái đó, là ngài là ngài hiểu rõ cả. Cho nên vì như thế thì nếu mà mọi người chúng ta mà mình mà biết tu thì cái công phu tu hành của mình không phải chỉ ở cái chỗ là ngồi học giáo lý hay nghe giáo lý thôi, mà ngoài cái vấn đề nghe giáo lý ra mình sống làm sao cho nó khế hợp với nhân quả. Mà muốn khế hợp với nhân quả mình phải tập suy nghĩ nhân quả cho thâm sâu vào, cho nghe là gọi là kỹ lưỡng vào. Và cái căn bản nhất là tuyệt đối rằng là tin rằng là mọi cái nhân gây ra trong lúc tham sân si á đều là nhân xấu, sẽ đưa đến những cái quả tồi tệ. Và hiểu một điều chắc chắn là mọi cái nhân mà đưa ra trong cái khi mình nhẫn tham sân si á thì nó sẽ đưa đến một cái kết quả vô cùng tốt đẹp. Hay nói một cách tóm tắt lại đó là mọi cái nhân khởi ra từ tham sân si á là tập, cho nên cái quả đó khổ. Mọi cái nhân á mà đưa ra trong cái khi mà nhẫn được tham sân si đó là đạo, và đưa đến kết quả là diệt. Cho nên chứng được quả A-la-hán, thoát được nghiệp sinh tử, sinh tử nghiệp, liễu sinh thoát tử, không còn bị nghiệp lực kia chi phối nữa. Thành ra như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tinh thần mà thâm tín nhân quả nó rất là quan trọng trong cái đời sống, trong cái sự sinh hoạt của chúng ta. Cái sinh hoạt của mình mà có được an vui, có được lục hòa, có được hòa hợp cũng dựa vào cái yếu tố mọi người ở đây có chịu tin nhân quả hay không. Nếu không tin nhân quả thì luôn luôn gieo nhân tập, cho nên chung cục là toàn bộ lãnh khổ. Nếu mà tin nhân quả thì gieo nhân đạo, cho nên toàn bộ đều được diệt, tức là đều được hết khổ, an vui. Và như vậy mình sẽ thấy cái kết quả của cái vấn đề rằng là nhân duyên mà mình vào với đạo pháp. Chứ không phải rằng là có nhiều người trách rằng nói tôi không đi chùa nữa, bảo tại sao mà tôi đi chùa cái tôi phiền não, đâu có phải chùa đâu phiền não đâu, anh phiền não á, chứ chùa nào đó. Chứ không có phải tại vì mình phiền não, cái chùa nó biết gì đâu mà nó phiền não. Mình phiền não là cái mình đổ thừa, rồi mình nói là như thế. Thành ra cũng giống như chuyện cái con chim hoa mi á, nó bay nó thấy con quả đó, bay đi phương khác, nó mới hỏi thăm con quả, nó bảo ủa sao anh ở phương đông nữa mà anh phải bay đi phương tây. Con quả nói rằng là phương đông người ta không có ưa tôi, mỗi lần tôi kêu nó lấy gạch lấy đá nó ném nó bắn, cho nên tôi dọn phương đông. Thế con chim hỏa mi nó mới nói là anh qua phương đông nó cũng vậy thôi à, không phải là anh chọn phương mà anh nên chọn cái tiếng hót, anh đừng có kêu cái tiếng quả quả của anh á thì nó có bắn không có ném. Thì anh ở phương nào anh cũng ăn hết trơn à, chứ không phải là phương này á thì nó kỳ cái chữ quả mà phương kia nó không kỳ đó. Cho anh đi vô ích thôi, anh sửa lại cái đó cũng thế. Nếu mà mình tâm tín nhân quả, mình bỏ cái tham si của mình xuống thì ở đâu cũng ăn. Mà nếu mà mình không có chịu bỏ mình ở nhà mình cũng gây thôi, mình ở đâu mình cũng gây thôi, mình cũng phiền não thôi, mình cũng thoát được cái chuyện đó. Mà mình thì còn có một cái là mình đến chùa mà mình chưa xả được phiền não thì làm sao mình ở nhà mình xả nổi, thì nó càng chết nữa. Mình phải hiểu một cái vấn đề như vậy. Khi mình đến đây mình đã từng có những cái nhân duyên nghe đạo, nghe pháp, tụng kinh, tụng kệ, trong lúc tụng kinh tụng kệ đọc được bao nhiêu lời lẽ của chư Phật mà không cải được mình, thì làm sao mà mình xa lìa những thứ đó, lấy nhân duyên gì, lấy nhân gì để thành được cái quả cải. Thành ra phải hiểu như vậy.
Nguyện đem công đức này đem về khắp nơi.